con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lệ trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi.
Bây giờ em xin tóm lại ba cái bài mà buổi trưa, ba cái ngày trước đây mà em đã đọc ở trong cái giờ kinh buổi trưa đó. Thì bây giờ em tóm lại thế này. Cái hôm nay đó rất quan trọng các anh các chị. Hôm nay em nói đến một cái điều rất quan trọng, bởi vì phải áp dụng thực hành, chứ không có thể nghe như vậy rồi qua đi. Nguy hiểm lắm thật. Bây giờ chúng ta biết được ba cái bài đó. Bài đầu tiên là nói về những cái lời của Đức Thánh Cha liên quan đến cái cuộc khủng hoảng đức tin của con người ta trong cái thời đại này. Khủng hoảng ở chỗ nào? Ở chỗ họ bị tương đối thuyết chi phối. Bởi thế nên bây giờ họ không có gì là tuyệt đối nữa. Kể cả Thiên Chúa không tuyệt đối nữa. Mọi sự là tương đối hết. Và chỉ có họ là tuyệt đối thôi. Chỉ có họ là tuyệt đối rồi. Con người là tuyệt đối. Và Satan là tuyệt đối. Bởi vì họ nghe Satan. Vậy thì Satan hơn Chúa. Do đó nên Chúa không còn là tuyệt đối nữa, mà là tương đối đối với họ thôi. Mà một khi họ bỏ Chúa đi, họ không còn tối tựa nữa. Bởi thế nên Đức Thánh Cha nói rất là đúng. Cái thời đại này đó, càng văn minh, càng phát triển thì con người ta càng nô lệ, càng bạo loạn, càng mất tự do. Bởi vì sao? Bởi vì họ bỏ chân lý đi rồi, là chính Thiên Chúa, để họ theo fake news. Họ theo cái tên gian dối, đó là Satan. Họ tôn thờ gian dối. Mà đã gian dối thì không phải là sự thật, không phải là sự thiện. Do đó không đạt được cái cùng đích của mình. Và cái bài thứ hai đó là cái bài và chúng ta nghe nói về ông vua Israel, đúng không? Ông vua Israel đó là một con người tiêu biểu cho thấy được là ông ấy thích fake news, ông yêu fake news và ông theo fake news. Ông từ chối những cái sự thật. Đó, từ chối sự thật. Và vì thế nên cuối cùng ông sao? Ông chết thảm thương. Chỉ vì fake news. Rồi, bây giờ cái câu chuyện thứ ba là câu chuyện cũng về một ông vua, nhưng mà không phải ông vua Israel mà ông vua Judah, Jehoshaphat. Ông vua này á thì lại ngược lại, là không có cần chiến đấu mà vẫn thắng trận. Bất chiến tự nhiên thành. Chỉ có hợp và ca hát lên thôi là thắng rồi. Tức là án binh bất động, không có cần gươm dao gì hết á. Cứ đứng không thôi, hát to lên, thế là thắng. Tại sao vậy? Tại vì tin vào Chúa. Tại sao vậy? Tại vì tin vào Chúa nên Chúa đã chiến đấu thay cho chúng ta. Và không có địch thù nào có thể thắng được chúng ta nếu Chúa chiến đấu thay cho chúng ta. Đấy là cái bài thứ ba nhé. Nhưng mà bây giờ áp dụng vô chúng ta đây này, thì chúng ta sẽ áp dụng làm sao?
Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài được chất lót niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.
Như em vẫn nói đó, trong cái thời điểm mà fake news đầy như vậy và nó trở thành tin tặc nữa, nó giết hại tâm hồn của chúng ta, nó làm cho chúng ta bất an, nó làm chúng ta hận thù ghen ghét, nó làm chúng ta không còn tin vào cái sự quan phòng thần linh của Thiên Chúa nữa. Tin tặc nó giết chết tâm hồn chúng ta, nhất là ở ba chỗ đó: bất an, không tin Chúa nữa và hận thù ghen ghét nhau. Vậy thì bây giờ muốn thoát khỏi cái fake news này, muốn thoát khỏi cái đại dịch fake news này và đại dịch tin tặc này thì chúng ta phải làm sao? Chỉ có đức tin thôi. Và chính Thánh Gioan Tông Đồ trong thư thứ nhất của Ngài, Ngài nói là điều chiến thắng thế gian đó là đức tin của chúng ta. Nhưng mà bây giờ vấn đề thứ hai đặt ra, chúng ta đã chấp nhận điều đó rồi, không thể nào sai được. Bởi vì chỉ có đức tin với chiến thắng thế gian. Chúng ta chỉ có đức tin, chúng ta mới có thể mà thắng vượt được ma quỷ, thắng vượt được những cái đau khổ thử thách mà thôi. Nếu không có đức tin, chúng ta sẽ thua ngay, sẽ bị cám dỗ ngay và sẽ sa ngã liền. Vậy bây giờ, cái vấn đề thứ hai, từ đức tin đi đến chỗ nào? Nhưng mà đức tin là tin cái gì? Đấy, chúng ta thấy không? Tất nhiên chúng ta nói là tin Thiên Chúa, tin những cái gì mà Chúa mặc khải, phải không? À, đấy thì đúng rồi. Ha, bởi vì tin là tin những cái gì mà chúng ta vượt lên trên tự nhiên, cái óc chúng ta không thể hiểu được, và cái bản tính tự nhiên của chúng ta cũng không có thể mà có thể thực hành được nếu không có ơn Chúa. Đấy là chúng ta tin những cái đó. Vậy vậy những cái đó từ đâu ra? Những cái mà cần phải tin nó từ đâu ra? Từ lời Chúa thôi, từ việc mặc khải thần linh thôi, có nghĩa là từ lời Chúa đấy, có phải không? Chính lời Chúa là nền tảng đức tin của chúng ta. Vừa thấy nên Chúa Giêsu bài giảng trên núi, cái đoạn thứ 7 khi kết thúc, Chúa nói cái gì? Không phải cứ kêu lạy Chúa mà được vào nước trời, mà thực hành ý của Chúa. Thì đó là những người mà xây nhà trên đá, thì dù sóng to gió lớn cũng không có việc gì hết. Còn những người xây nhà trên cát, trên cảm tình, trên những cái hời hợt, đấy là sẽ sa ngã liền. Nhất là gặp những cơn sóng bão táp thử thách đức tin của mình, là chối đức tin ngay, là bỏ Chúa liền. Vậy thì bây giờ, nếu mà lời Chúa là nền tảng đức tin của chúng ta, là đá cho đức tin của chúng ta đặt lên, thì câu hỏi của chúng ta như thế này. Vậy thì nếu chúng ta không đọc lời Chúa, không suy lời Chúa, không hiểu lời Chúa, thì làm sao chúng ta có thể đứng vững được khi mà gặp fake news, khi mà gặp tin tặc? Chính lúc bây giờ chúng ta không biết được đây là tin thật hay không, mà đây là fake news hay là tin thật, cũng không biết luôn. Nhưng mà em bảo đảm cho các anh các chị đó, nếu mà ai mà sâu xa lời Chúa đó, nhìn biết ngay đây là chiếc cám dỗ, đây là giả chứ không có thể là thật được, thì nó khác lắm, nó không phải như vậy được. À, chúng ta thấy không, nếu chúng ta mà sâu xa lời Chúa, mà thấm thía lời Chúa đó, là chúng ta tự nhiên Chúa ban cho chúng ta một ơn rất đặc biệt. Bởi vì lời Chúa là ánh sáng thế gian, là thần linh và là sự sống. Bởi thế nên lời Chúa chiếm đoạt chúng ta, thì tự nhiên lời Chúa soi sáng cho trí khôn chúng ta, để chúng ta thấy được những cái sạch, những cái giả để mà tránh, à, và những cái hay để mà làm, để mà chọn. Và chính vì thế các anh chị thấy không, khi mà Chúa Giêsu bị ma quỷ cám dỗ, sau thời gian chay tịnh 40 đêm ngày, Chúa dùng cái gì để chiến thắng nó? Có phải lời Chúa không? Có phải không ạ? Đấy, chúng ta thấy không? Nếu chúng ta không thông thuộc lời Chúa, không biết lời Chúa, không thể nào thắng thế gian, không thể thắng ma quỷ được. Cam đoan như vậy. Bởi vì đức tin của chúng ta không có xây trên đá mà trên cát. Chúng ta không chịu đọc lời Chúa, không suy lời Chúa, không gẫm lời Chúa, không thực hành lời Chúa, là chúng ta sẽ như vậy thôi. Chắc chắn chúng ta sẽ dù chúng ta biết nguyên tắc đó là fake news, là những cái hợp với những cái tự nhiên của chúng ta, rồi những cái đường rộng, những cái nọ thế kia đó. Nhưng mà khi mà đến đụng trận á, là chúng ta sẽ cuống lên, không biết nó là thế nào, chúng ta bối rối và chúng ta chọn nhầm và chúng ta sa ngã. Bởi thế nên chúng ta bây giờ phải nắm vững lời Chúa thì chúng ta mới được. Đây, gương Chúa Giêsu đây, chính Chúa Giêsu là Thiên Chúa làm người đấy các anh chị ạ. À, mà khi chiến đấu với Satan còn dùng lời Chúa, huống chi là chúng ta không có lời Chúa làm sao mà thắng Satan được cơ. Satan cám dỗ Chúa ba cái cám dỗ, đúng không ạ? Cám dỗ thứ nhất là gì? Hãy hóa đá này lên bánh mà ăn đi. Thì các anh các chị nghĩ là cái này có lý không vậy? Khi mà sau 40 đêm ngày đói rồi, chẳng nhẽ không được ăn, có phải không ạ? Chẳng nhẽ mình không được ăn, chắc chắn là chúng ta phải ăn chứ nị. Nhưng mà Chúa có làm không? Chúa có làm không? Không làm. Tại sao vậy? Đây, chú trích lời Chúa nha. Đã có lời chép rằng người ta sống không chỉ bởi cơm bánh, nhưng lời bởi mọi lời bởi miệng Chúa phán ra. Đấy, chúng ta thấy không? Ma quỷ xui Chúa, đói rồi ăn đi, chứ không có chết đấy, thì rất là hợp tình hợp lý, theo trần gian, theo tự nhiên. Nhưng mà Chúa có làm theo cái cám dỗ của nó không? Nếu mà lúc bây giờ Chúa làm theo á, là Chúa ăn chỉ vì trước cám dỗ mà thôi, chứ không phải chỉ có đói không. À, nó còn vậy nữa, thấy không? Do đó nên người với nói một cái câu sau có nghĩa là có ăn thì ăn, nhưng mà lời Chúa trên hết. chứ không phải chỉ có sống để mà ăn thôi. Rõ ràng chưa? Đấy là cái lập luận của Satan, nó luôn luôn có lý và luôn luôn là sự thiện. Nó offer sự thiện cho chúng ta, offer có cái hữu lý cho chúng ta để chúng ta dễ dàng chấp nhận mà làm theo. Ở trong cái biến cố Chúa Giêsu bị cám dỗ rõ ràng thấy không? Đói rồi, tất nhiên phải ăn. À, nhưng mà Chúa đã dùng chính lời của Thánh Kinh để mà chống lại nó. Nó thua. Trước thứ nhất thua, và bây giờ nó thực hiện đến trước thứ hai, nó đem người lên thành thánh và đặt người trên nóc đền thờ, rồi nói với người: "Nếu ông là con Thiên Chúa thì gieo mình xuống đi." Vì đã có lời chép, à chúng ta thấy không? Lần này nó mang Thánh Kinh ra luôn. Nó biết lần trước không cần Thánh Kinh thì đã thua rồi, nó thua. Rồi bây giờ nó bảo: "Nếu vậy thì ông ấy đã dùng Thánh Kinh, tao cũng dùng Thánh Kinh." Đó, thấy không? Chúng ta thấy không? Ma quỷ nó còn thuộc Thánh Kinh hơn chúng ta nữa. Mà chúng ta không biết gì Thánh Kinh, chúng ta đâu có chọn lựa được đúng theo ý Chúa đâu. Chúng ta sẽ nghe theo nó liền. Nó trích Thánh Kinh ra, chúng ta nói: "Ồ đúng rồi, Chúa bảo như vậy mà." Đó là chúng ta làm theo nó thôi. Đấy, nguy hiểm vô cùng các anh chị ơi. Nếu ông là con Thiên Chúa hãy gieo mình xuống đi. Vì đã có lời chép: "Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, và thiên sứ sẽ tay nâng tay đỡ bạn để bạn khỏi vấp vào đá." Trời ơi, cái câu này là cái câu mà cái Chúa cám dỗ quỷ quyệt thật. Dám dùng lời Chúa để mà cám dỗ. À, chúng ta thấy chưa? Nếu mà Chúa Giêsu mà không phải là Thiên Chúa, mà không có thông Thánh Kinh, Chúa sẽ không có biết cái gì mà đối lại với nó, lấy Thánh Kinh mà đối lại. Nhưng mà Chúa nói sao? Nhưng, à, nó còn oai vậy, nhưng cũng có lời chép rằng: "Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi." Wow, thấy không? Do đó nên cái câu của nó cũng là Thánh Kinh, câu của Chúa cũng là Thánh Kinh. Bởi thế nên khi mà chúng ta đọc Thánh Kinh đó, đọc lời Chúa đó, chúng ta phải đọc toàn bộ và chúng ta phải hiểu toàn bộ phúc âm thì nó mới đúng, nó mới chính xác. Chứ còn nếu chúng ta moi ra một cái câu thôi chưa chắc đã đúng. Chẳng hạn như cái câu mà chúng ta hay bị confused, đó là cái câu gì? "Ta đến không phải đem bình an mà đem gươm giáo, đem chia rẽ." À, chúng ta thấy không? Nếu mà chúng ta chỉ căn cứ cái câu đó thôi là chúng ta cho Chúa là đồ khủng bố rồi. Ông này là Chúa trùm khủng bố, do đó xui người ta làm cái đó. Không, do đó nên không phải nha, không phải nha. Vì thế nên chúng ta thấy không? Ở trong đôi này cũng hai lời Thánh Kinh, nhưng mà phải hợp với nhau. Đó, cái lời trước là lời ma quỷ nó dùng để nó cám dỗ. Lời sau Chúa dùng cũng lời Chúa để chống lại Chúa cám dỗ của nó. Em ở đây em chỉ có ý nói là lời Chúa rất là cần thiết trong việc chống trả fake news, chống trả những kẻ làm cho chúng ta xa cái chân lý thôi. Và đến cuối cái cám dỗ thứ ba. Cám dỗ thứ ba các anh các chị, nó cám dỗ cái gì? Nó cám dỗ là đem người lên một ngọn núi rất cao và chỉ cho người thấy tất cả các nước thế gian và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy, và bảo rằng: "Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó nếu ông sắp mình bái lạy tôi." Thì bây giờ Chúa dùng cái gì để mà chống lại nó? Bởi vì thật sự đối với ma quỷ đó, từ khi mà nó quật ai ra ngoài và vã đó, thì nó thống trị thế gian. Nó thống trị thế gian cho tới khi Chúa Giêsu vượt qua thì nước nó tan và Chúa thiết lập vương quốc của Thiên Chúa trên thế giới. À, thắng vương quốc của nó. Nhưng mà còn từ A-dông sau khi sa ngã cho tới lúc nó nói Chúa Giêsu đó, thật sự là cả thế gian thuộc về nó. Bởi thế nó có quyền trên thế gian. Và nếu mà Chúa theo điều kiện của nó là lạy nó cho đất. Rồi, bây giờ thì Chúa Giêsu trả lời sao? Chúa Giêsu cũng lấy chính cái lời Chúa ra để mà nói với nó. Chúa nói sao? "Satan kia, xéo đi. Vì đó có lời chép." Đấy, cũng là lời Thánh Kinh nhá. "Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình ngươi mà thôi." Ở đây em cố ý nhấn mạnh là lời Chúa phải là nền tảng của chúng ta. Chúng ta phải nắm vững lời Chúa thì mới có thể chiến đấu với Satan được. Bởi vì nó cũng rất là thông lời Chúa. Nó dùng lời Chúa để cám dỗ chúng ta. Bởi thế nên khi mà nó dùng lời Chúa thì chúng ta cho là tin thật chứ đâu phải tin giả nữa. Không phải fake news. À, lời Chúa mà sao fake news được? Nhưng mà nếu chúng ta không có nắm vững được toàn bộ lời Chúa và như thế nào thì chúng ta khó mà đứng vững được trước những cái cám dỗ khủng khiếp như vậy.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vâng nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài được chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.
Bởi thế nên tóm lại đó là em chỉ có đề nghị với các anh các chị như bao nhiêu lần em kêu gọi rồi, đó là hãy tha thiết với lời Chúa, với Thánh Kinh. Đấy, Đức Thánh Cha cũng kêu gọi rồi, hôm nọ chúng ta nghe lời Đức Thánh Cha nói không? Xin hãy để trong túi của mình cuốn Thánh Kinh, cuốn phúc âm nhỏ nhỏ đút túi để đọc hàng ngày, mỗi ngày mấy câu và suy niệm. Thế chúng ta thấy không? Chính Đức Thánh Cha là một con người thánh thiện, là một con người lão luyện trên con đường tu đức. Vậy mà Ngài còn thực hành. Huống chi là chúng ta, chính Chúa Giêsu đã phải dùng lời Chúa để chống với ma quỷ, mà chúng ta lại không biết gì lời Chúa, chúng ta làm sao có thể đứng vững? Cái đấy là cái rất là chí lý các anh các chị. Nhất là cái thời này là thời giả đây hết. Và ma quỷ nó đang tấn công giáo hội, đang tấn công khủng khiếp, mà nó là tên gian ác. Nếu chúng ta không có được lời Chúa soi sáng cho chúng ta, nếu chúng ta không có nắm vững được sự thật, thì chúng ta sẽ bị ma quỷ nó quật ngã dễ như không vậy. Bởi thế nên mỗi một lần đó các anh các chị, mỗi một lần khi mà các anh chị cảm thấy bối rối đó, thì đừng có bao giờ làm theo cái bối rối đó nhá. Đừng có bao giờ làm theo cái bối rối đó. Bởi vì sao vậy? Bởi vì lúc bây giờ các anh các chị đang bị lương tâm cắn rứt, là không biết có nên làm hay không. Tại vì họ nó xui thì như vậy, nhưng mà mình cảm thấy là không được. Do đó nên lúc bây giờ nếu muốn làm là các anh chị biết là mình làm gì không? Là thường thường mình hay trấn an lương tâm, mình hay lấy cái lý để mà mình an tâm để mà làm. Nhưng mà cuối cùng có an tâm không vậy? Có bình an không? Có hạnh phúc không? Hay là sau đó rước thêm cái họa?
Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài được chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.
Cái điều mà em quan tâm nhất, nhất là đối với những người anh chị em tông đồ Chúa Yêu Thương rất là thân thương của em. Em đã nói bao nhiêu lần rồi, em xin là chúng ta hãy trân trọng lời Chúa, suy niệm lời Chúa hàng ngày. Và dù không hiểu thì đừng gấp sách vô. Bởi vì nếu chúng ta không hiểu mà chúng ta gấp sách vô có nghĩa là gì? Chúng ta coi trí khôn chúng ta là ngon lành lắm. Phải hiểu mới đọc, không hiểu không đọc. Mà lời Chúa mới soi sáng cho chúng ta hiểu. Bởi vì lời Chúa là ánh sáng, chứ đâu phải trí khôn chúng ta là ánh sáng. Bởi thế cứ đọc rồi hiểu, chứ không phải là... Bởi thế Thánh Agustino nói rất đúng, bạn cứ tin rồi mới hiểu, chứ không phải hiểu rồi mới tin. Và khi hiểu rồi á, rồi lại càng tin thêm. Nó là như vậy đó, không phải đức tin tự nhiên chúng ta hiểu được đâu, không có. Các tông đồ theo Chúa 3 năm mà đã hiểu đâu. Huống chi là chúng ta đùng phát, chúng ta mở sách thánh ra cái chúng ta hiểu ngay hết à? Không có. Bởi thế nên chúng ta cứ tiếp tục nhẫn nại đọc lời Chúa. Thì khi mà Chúa thấy thiện chí chúng ta, dù chúng ta có sa ngã, dù chúng ta có thế nào, rồi Chúa cũng sẽ có cách để cứu chúng ta. Bởi vì chúng ta vẫn theo đuổi Chúa, vẫn quý lời Chúa, vẫn đọc lời Chúa, nhưng mà chưa hiểu nên chúng ta bị cái này cái kia thôi. Lời cuối cùng của em là lạy Chúa, xin giúp cho chúng con yêu thích lời Chúa, căn cứ đức tin của chúng con trên lời Chúa, để nhờ đó chúng con chẳng những là có thể chịu đựng những đau khổ thử thách trên đời này, mà còn có thể thắng được Satan, nhất là trong cái thời điểm mà nó tung hết cái lực lượng hỏa ngục ra để tấn công giáo hội, tấn công chúng con đây. Đặc biệt là trong cái mùa đại dịch COVID-19 này, với bao nhiêu là tin giả, bao nhiêu là cái lộn xộn, khiến cho chúng con không còn biết đâu mà mò, đó, đâu là sự thật để mà theo, đâu là sự giữ để mà tránh. Chúng con chỉ biết dâng mình cho Chúa và xin mẹ Maria giúp cho chúng con, bởi vì mẹ chỉ là một người đầy ơn phúc duy nhất trên trần gian này. Lúc nào mẹ cũng giữ những sự ấy mà suy niệm trong lòng. Thì xin cho chúng con cũng biết quý lời Chúa, giữ lời Chúa mà suy niệm trong lòng. Nhờ đó, mỗi một lần Chúa muốn con làm gì thì con làm theo như vậy. Như vậy chúng con mới thật sự khôn như rắn và chân thật như bồ câu. Amen.
Xin cho con đến với người bằng một tình yêu không giả dối. Xin cho con đến trong đời tìm lại nguồn hạnh phúc mà thôi. Cho con khi đã lắng nghe lời Ngài dạy con ôi cao quý. Xin cho con trái tim xin ngàn đời tình mến không nhạt phai. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chân lắm niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.